เยอะมาก
แค่ติดหัวใจอย่างเดียวไม่เลยรู้สึกอะไรหัวมันรู้สึกเยอะมาก
เนี่ยนั่นแหละจ้ะทีเราก็ฟังมาhướng tâm ấy, xin thầy giảng rõ lại cái kỹ thuật hướng tâm như thế nào cho nó có kết quả không nào?
Tại vì hướng tâm là có kết quả nữa. Khi cái tâm nó vừa yên lặng, khi mình ngồi mình nghe thân tâm của mình nó yên lặng, an ổn đó. Khi mình bây giờ mình thích thở, mình biết hơi thở ra vô, mà cái thân tâm nó an ổn chứ còn nó còn luôn có vọng tưởng hay là nó còn ôn trầm, nó còn lừ lừ ngủ rồi đó thì nó hướng tâm có kết quả đó. Nó chưa tỉnh táo, chưa tỉnh giác á thì mới hướng tâm nó có hiệu quả. Như lý thấy không? Thì cứ nhớ khi nào mình cứ hít thở mình nghe nó yên ổn, cái tâm nó lặng lẽ, lúc nó thanh tịnh thì hướng tâm cái hiệu quả nó ở chỗ cái thanh tịnh, cái lực nó có ở ngay chỗ đó. Còn bây giờ mình cũng hướng mà mình chưa có quan sát được thân tâm mình yên lặng, cứ độ chừng 50 hơi thở mình cứ hướng thì nó có hiệu quả. Lưu ý cái phần này. Bởi vì khi mình thấy thân tâm mình yên ổn được, mình bảo nó. Nó khi mặc dù bây giờ nó chưa có phải là cái tâm mình hết cũng dạt đi, nó hết cũng dạt cái mình đi được đi. Từ từ nó quay vô với hơi thở, tức là nó định với thân. Cho nên Đức Phật nói tâm định bằng tâm định trên thân, tức là nó định trên thân. Thân hành nghiệp, thân là em nội, nó định như đó. Còn nếu mà nó chưa định, nó còn sống, thì bây giờ mình ép buộc nó thì nó chỉ có thời gian. Chịu đựng nó đâu, chứ hãy xả ra thì nó buông nó đi được luôn mà. Hãy yếu mà nó chịu quay vô, nó không giật thì cứ thẳng nó định luôn thôi. Định ngay thì chú ý mà nếu mà hướng tâm tâm bằng tâm ly dục ly giác pháp đi, nhưng nó chưa đâu, nó chưa có quay vô đâu, nhưng mà mình cứ mình bảo hoài biết cũng được. Mà khi mà cái tâm như mình giữ yên lặng, tức là tỉnh thức đó, cái tỉnh thức đừng có tỉnh lặng mà tỉnh thức. Tỉnh thức thì được, mà tỉnh lặng thì không được. Tỉnh lặng nó làm cho mình có cái cảm thấy gì là nó lặng thì không được, không tốt, nó đi chỗ khác rồi. Thì lúc bây giờ đó hãy mình tác ý, mình hướng tác ý thì nó mất cái sự tỉnh lặng đó đi, nó làm cho mình thấy nó bực à. Cho nên lưu ý cái phần này thì cái pháp hướng nó điều hòa, vì vốn mình luyện cái pháp hướng để cho có cái lực điều khiển cho nó. Sau này mình dạy mình cũng được nhớ cái lưu ý đi. Bây giờ thí dụ như mình ngồi mình không hít thở, mình cứ để tự nhiên cái tâm của mình, mà mình nghe thân tâm nó an ổn với mình thì hướng tâm thôi. Chứ đừng nói chi là mình nương hơi thở. Còn mình nương hơi thở là tại vì nó nương hơi thở là nó giúp cho mình sự tỉnh lặng. Thì biết thân tâm mình rõ ràng là yên lặng tốt, đó là việc đúng. Kỹ chỗ đó chứ còn tham véo mình hướng mình cũng như mình nị không được. Nó đặt không đặt.
Bây giờ hôm nay con thấy nó không có hiệu quả nhiều, bởi vì con mới hỏi kỹ là sao đó. Cái này cũng như mình tụng kinh vậy.
Tụng kinh thì đâu
kết quả.
Nếu gì phải để đợi cho cái tâm. Mà bây giờ mình ngồi chơi hoặc ngồi tu, ngồi đi chứ ta. Đi mình cũng lắng nghe thân tâm nó theo cái nhịp bước đi mình đi hiểu. Mà hãy nó còn thống tâm, nó còn không giật, nó bị tận, nó còn kia. Mà đi mà nó còn có trú tâm bên này bên kia, nó còn lăng xăng. Mình kháng cố gắng, mình thức chế cho nó theo cái bước đi của mình đó. Cố kìm nó thì nó còn đậm. Khi nào mình nghe nó yên lặng, không có dụng công nhiều thì nó là chỗ khéo léo lắm đó. Mình coi như dụng biết rồi mình niệm không, chứ mình tụng không. Cho nên nhiều khi mình lưu ý, mình thà là mình tu ít mà kết quả rất lớn, nó hiệu quả rất lớn. Còn mình tu rất nhiều mà thành ra như là người gõ mỏ tụng kinh, cũng như người niệm Phật tụng kinh thôi, có kết quả. Vì cái tâm nó còn đang chưa có, nó chưa có chịu tỉnh giác. Thật nhiều là khi mình nhập pháp, mình tu thời gian thì pháp nó yên tĩnh nhiều. Cho nên lúc bây giờ thế mình chú ý nhìn hơi thở thì nghe một lúc cái nghe tự nhiên cũng tăng báo hơi thở. Lúc bây giờ thấy thân tâm chi tu lâu rồi mình quen, mình biết chừng chỗ đó là ví dụ nó hướng được. hồi cái kia thì khi mà nó như vậy nó nhớ như lý tác ý nó khác mà tác ý nó khác. Cái như lý tác ý nó khác, cái như lý tác ý là cái pháp hướng, còn tác ý để mình quán số mà được thì cái đó là tôi vừa quán vô lậu. Tác ý đó tức là mình tác ý ra rồi mình tư duy, còn cái như lý tác ý, như cái lý đó mình tác ý tức là mình hướng cho mình ám thị, không có tư duy. Cho nên ví dụ như cái câu trong cái câu cái 16 cái định mục mà định niệm hơi thở thì Đức Phật dạy quán ly tham tôi biết vô, thì chữ quán ly tham tôi biết vô đó thì nó là như lý tác ý chứ không phải là mình quán. Bởi vì mình quán như vậy cái thời gian mà với một cái hơi thở hít vô hít ra mà mình quán, quán thì nó phải có sự tu duy nó dài thì có lần tác ý quán chứ còn không phải là như lý tác ý. Mình quý mấy cái chỗ đó chứ không phải nó thật á.
16 cái đề mục nó toàn là như lý hết
á. Như lý hết á. Bởi vì nó theo cái nhịp hơi thở mà nó như lý mình tác ý đó.
Bao nhiêu ông thiền sư, bao nhiêu ông giảng sư giảng khác cái này hết trơn cái cõi.
Bởi vì mới chết đâu. Bởi vì qua cái kinh nghiệm rồi mới thấy được cái lời của Phật. Chữ với nghĩa, cái nghĩa thì nó là cái nghĩa thì nó vô hạn, mà cái chữ thì nó hữu hạn, cái ngôn ngữ thì nó hữu hạn, mà cái nghĩa thì vô hạn. Mà cho nên cái nghĩa thì vô hạn cho nên người ta hiểu vậy, người ta hiểu hết đủ thứ. Còn cái chữ thì nó đế chết đứng đó, ví dụ như nó tắc ý hay như lý tắc ý thì nó đứng nó vậy thôi chứ nó không. Mà cái hiểu là sao cho đúng, bởi vì nó vô hạn, mình hiểu tùm lum đủ thứ. Có thể nên có khi Phật nó tác ý mà có lúc Phật nó như lý tác ý, hai cái khác nhau hay giống nhau. Mà như lý tác ý như thế nào mà tác ý thì như thế nào, nếu không trải qua một kinh nghiệm thì chắc chắn là chỉ nằm ở trong kiểu nghiệm. Cho nên cái như lý tác ý là phải đợi cái tâm mình thanh tịnh mới tác ý. Tâm chưa thanh tịnh cho nên nếu mà mình cho nên mình thấy người ta dạy mình ám thị không? Nhưng mà có người ám thị người ta hiệu quả, mà có người ám thị cũng ai cũng biết cái đó, với ai cũng biết nhưng mà ám thị không có hiệu quả. Ám thị đó đang là cái chỗ quan trọng, là cái chỗ tâm nó yên lặng, cái chỗ tâm thanh tịnh chưa. Cho nên có nhiều người nghe cái pháp như lý tác ý rồi mình làm cái gì mình cũng tác ý ra, nhưng mà trong cái tâm mình cứ yên tĩnh. Nó sao tu vậy? Mà chờ cho được cái tâm mà yên tĩnh thì ta thấy nó hiệu quả. Mà trong một ngày nhiều khi nó chưa thanh tịnh một lần. Thành ra mình cứ tụng với niệm thôi. Cho nên vì vậy đó mình khép mình ở trong cái khung viên chập tư, mình sống trầm lặng. Cho nên Phật nó ca ngợi ưa thích trầm lặng, ca ngợi sự trầm lặng, ưa thích sự trầm lặng. Thì mình sống ở trong khung viên mà yên lặng rồi thì bắt đầu tâm mình nó tuôn trào thì mình dùng, bắt đầu thì mình dùng pháp quán, quán để xả những cái niệm đó. Khi mà cái niệm thương, niệm nhớ, cái niệm mà niệm tham sân si, cái nghịch, mình phải phân biệt cái này nữa. Nó có cái nhân quả nghịch và cái nhân quả thuận. Ví dụ như tình thương của mình thương người thân của mình, đó là cái nhân quả thuận. Còn cái người mà người ta chữ mắng mình, người ta làm cho mình khổ giận hờn phiền não đó, nhân quả nghịch. Hai cái nghịch thuận cũng như bây giờ con cái nhà cha mẹ mình, đó là cái nhân quả thuận, phải trả cái nhân quả bằng cách thuận. Còn những cái mà làm đau khổ giận hờn tức giận đó, đó là nhân quả nghịch, nó thương ghét. Nhưng mà cái nghịch thì dễ xả, mà cái thuận nó khó xả. Cái thương á khó xả mà cái ghét nó dễ xả. Cho nên vì vậy đó mà khi mà so sánh được những cái pháp ác này, nó đều là pháp ác hết chứ không phải pháp thiện. Nó là pháp ác, thương cũng là pháp ác, vì nó có cái khổ trong cái khổ. Cho nên cái phước vô lậu với cái phước hữu lậu á, cái phước vô lậu thì nó hết khổ. Người ta có cái phước vô lậu thì hết khổ, mà người có cái phước hữu lậu là có khổ. Mặc dù có phước giàu sang như vua chúa nhưng vẫn khổ, vì nó hữu lậu, nó có cái lậu, mà nói đến lậu hoặc tức là phải khổ. Nó vì vậy cho nên khi mình tu thì mình cái tâm mình nó còn lậu hoặc thì mình hướng tâm không hiệu quả, mà tâm nó thanh tịnh yên lặng được. Bởi vì mình có lúc mình thấy nó yên lặng thì lúc bây giờ dùng pháp hướng thì tốt, Nhưng mà khi mà tâm chưa yên lặng á, thì dùng pháp tác ý thì tốt. Vì gì? Nó còn động, mình phải tác ý. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ như cái đề mục mà thứ nhất của định niệm hơi thở. Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hay là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là những cái để nhắc cho nó được sự yên lặng, tỉnh giác. Mà nếu mình không nhắc thì nó sẽ không tỉnh giác. Mình nhắc cho nó tỉnh giác. Tỉnh giác rồi bây giờ mới quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán vô ngã. Nó hiểu cái 16 cái đề mục của Phật. Bao giờ mới vô mà Đức Phật dạy mình quán ly tham, ly sân, si đâu? Mang cái 16 đề mục vô đó thì nhắc cho mình để trụ trong hơi thở cho nó yên tĩnh. Nó an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, an ổn hết rồi thì bắt đầu mới đi tham đi. Rõ ràng là cái mình đọc cái bài kinh rồi đó thì mình thấy rõ ràng là có cái pháp hành nó rõ ràng, có cái kinh nghiệm đàng hoàng chứ không phải thiếu kinh nghiệm. Cho nên phải tỉnh thức rồi mới muốn như lý thăng ý. Còn lúc đầu nó chưa thì tác ý đó. Những cái câu đầu đó cũng là pháp hướng nhưng mà tác ý đó. Tác ý từ quan sát, quan xem, quan như thế nào, coi như là quán xét nó đó. Còn khi nó yên tĩnh rồi thì như lý tác ý đó, coi như là quán ly tham rồi thì không có quan sát nữa. Bởi vì giờ tâm mình đâu có tham đâu mà quan sát nữa. Mà chỉ đuổi nó ra thôi. Nó yên tĩnh rồi đuổi ra. Còn cái kia mình quán ly tham, quán ly sân, quán ly si thì đó là đuổi. Còn cái mà an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành là hướng tâm tác ý ra. Rồi quan sát coi nó yên tĩnh chưa, nó thanh tịnh được. Nó thanh tịnh rồi mới ly tâm. Chúng mới khắc phục tham sân si. Cách thức này như vậy. Mà mình không hiểu thì coi như là mình cứ niệm. Cho nên khi mà hướng tâm thì mình quan sát lại coi cái hơi thở của mình. Mình biết hơi thở không? À, mình nhớ còn biết hơi thở, hai còn tạm niệm, hai còn vô ký. À, nếu mà nó còn tạm niệm còn vô ký thì phải nhắc nó. Tôi thở vô, tôi biết tôi biết vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Để cho nó tập trung trong hơi thở. Mà nếu mà bây giờ nó đã yên rồi, nó đã thanh tịnh rồi, mà mình cứ để cho nó tự biết hơi thở ra vô thì giống như tỳ thức, nó không phải là định niệm hơi thở nữa. Nó cho nên vì vậy nếu mà mình đi vào cái đường con đường tổ lục diệu pháp môn thì nó là sổ tùy rồi. À, bây giờ nó tùy thức, hồi nãy thì mình nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, dường như là mình sổ rồi, cũng vậy phải không? Mà bây giờ khi đó khi mà nó biết hơi thở ra vô mà mình không cần nhắc nữa thì tức là mình sẽ bỏ cái nhắc, tức là mình tùy rồi, thì như là dục diệu pháp môn rồi, thật rồi, đúng. Cho nên Đức Phật thấy khi mà mình nhắc nó đó, tức là như là sổ, như sổ để cho tâm nó gom vô, đừng có chạy lăng xăng nữa, đừng có phóng bậy bạ nữa. Mà khi nó chịu gom rồi, nó yên tĩnh rồi thì không tùy tức mà lại quán ly tham, quán ly sân si. Thấy rõ không? Nó đâu có để mà nó yên lặng ở trong tùy tức đâu. Nó tùy tức, nếu mà nó tùy tức thì nó bị chỉ. Sổ tùy chỉ, nó đi đến cái chỗ chỉ, tức là nó ngưng cái ý thức đi. Mà nó ngưng ý thức thì tưởng thức nó hoạt động, nó sang ra trạng thái xúc tưởng nghĩ lạ. Hay là sắc tưởng, hay là thương tưởng, nó sang ra nó thật được rồi. Không phải biết cái chỗ này cho nên lái cho mình đi qua cái chỗ xả, chứ không để cho mình rớt cái chỗ này. Đọc cái bài kinh 16 cái đường 1 của mình. Của định niệm hơi thở mình thấy được là dạy có kinh nghiệm hàng ngày. Nhưng mà vì người sau này không có kinh nghiệm rồi rơi vào cái lục diệu pháp môn, có đẻ ra lục diệu pháp môn. Mà từ cái chỗ mà quán định niệm hơi thở thì mình trở thành quán niệm hơi thở. À, cho nên ví dụ như mình, mà không biết đó, mình dùng như là thiền minh sát tệ, nó dùng cái cơ bụng để mình sọp lên đó, để tập trung. Cái chừng đó là mình mới minh sát nè. Đợi cho yên rồi minh sát, mà không ngờ là nó không phải là minh sát, mà trái lại là ly tham ly sân, dùng như lý tác ý để nhờ cái lực của pháp hướng, của sự ám thị của tâm, để sau này dùng cái đó mà mình nhập thác lệnh, tình chỉ tập tứ, mà tình chỉ thở, mình nhập thác lệnh, mình ra lệnh đó. Chứ không phải là mình ở trong cái trạng thái đó là mình vô định được.
Thầy diễn tả cái câu mà quán ly tham, tôi biết tôi thở vô, quán ly tham, tôi thở ra, thì lúc đó tình trạng mình thực hành như thế nào?
À, lúc bây giờ tình trạng cái khi đó cái tâm mình nó yên tĩnh rồi, yên tĩnh tức là tự nó có cái lúc mà nó bám vô hơi thở, nó thở ra thở vô, nó tự biết, nó rất nhẹ nhàng, nó tự biết mình. Thì lúc bây giờ đó là quán ly tham, quán ly sát, tức là mình đó là mình dùng cái pháp hướng để cho nó lìa những cái tâm tham sân si của mình, tức là ngủ thiền cái đó.
Mình hướng sao
này? À, mình hướng ví dụ như nó cái tâm nó yên lặng rồi, quán ly tham, tôi biết chưa, quán ly tham, tôi biết tôi tịch, y như cái câu của mình, còn không thì mình nói tâm ly dục ly ác pháp ly đi, nhập sơ thiền ra lệnh này cũng y như là quán ly tham, bị dục tâm dục nó có tham sân si, cho nên quán, cho nên mình nói bảo tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, cái câu đó là câu tốt chỉnh nhất.
Vậy là mình theo hơi thở cái mình tác ý, ly tham đi.
À,
có cái một kia mình ly sân.
À, vậy đó.
Có cái một vô thường thì mình cũng tác ý là vô thường.
Vậy đó là mình tác ý, mình nhiều cái lý của nó mình tác ý bảo nó phải vô thường. Đó, vậy thì nó nghĩa là mình chọn cách pháp giá trị đó, mình chọn ra cái câu pháp nào cũng đúng, cho hợp với mình, với đặc tướng của mình hướng nó hiệu quả. Các hàng nó có nhiều câu, ví dụ mình hướng mà không hiệu quả, mình thay đổi. Mình thay đổi cái câu nào mà hướng mà thấy hiệu quả, mình lấy câu đó là cái chuyện thành công.
Nhà trong mình thời gian bao lâu thì một câu mình thực hành bao lâu?
À, ví dụ như mình thực hành mà mình thấy bắt đầu thấy mình bảo nó, ví dụ như bây giờ mình bảo nó tăng ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền đấy, mình bảo nó chừng 5-3 lần, 10 lần trong khoảng thời gian mà tăng viên mạng 10 lần, cái mình thấy nó tự nó có vô thật, nó vô cái định thật, mình cảm thấy hỷ lạc là đàng hoàng rồi. Rồi mình để yên lặng thử coi nó ở trong cái trạng thái đó có bao lâu. À, mà nó thấy kéo dài được cái thời gian dài được 5-10 phút, à như vậy là được rồi. Do đó mình biết nó phải vô đó được rồi, thì cái câu mà bác hướng nó hiệu quả, sau đó lấy câu đó mình nhắc nó vô được đó, lấy câu đó chứ đừng lấy câu khác nó không vô đâu. À, như vậy lưu ý cái chỗ mà cái câu mình cạnh, còn nếu câu đó mà thời gian mình thấy nó không vô, sai đó. Ví dụ như cái câu cái người nào nó cũng có những cái duyên với cái câu đó, tức là thầy nói là nó đặc tướng với cái tác ý đó. À, ví dụ như mình có cái đặc tướng với tác ý cái câu của mình. À, cái câu ví dụ như thầy có cái đặc tướng là hai cái câu tâm như đất là câu thứ nhất mà thầy tu, câu thứ hai là thầy lấy cái câu mà thầy nhớ lại trong khi mà ông Phật ông nhớ lại là lúc nhỏ ông nhớ ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền đó, thầy lấy cái câu đó thì làm cái tượng thầy tu. Sao cái đầu tiên thì vô tâm như đất, không có tham sân si nữa gì hết đi, thầy chỉ ra lệnh vậy trong cái thời gian đó thầy thay đổi tư duy tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Cứ kêu tâm, kêu cái tên tâm này, tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì cứ kêu cái tâm thôi, rồi cứ hễ nó tâm vừa thư thân thở yên lặng, thấy nó yên lặng. Ví dụ mình đã tu, thầy tu 9 năm mà tâm nó dễ yên lặng lắm, vô cái yên lặng, hướng vô yên lặng, tâm mà yên lặng được rồi thì hướng nó có hiệu quả. Còn cái tâm mình nó còn động nhiều quá, người mới tu quay chứ lâu lắm. Nhờ cái thật sự ra nhờ mà khi thầy tu cái pháp tri vọng đó, 9 năm trời, cho nên nó 30 phút không còn tưởng, 1 giờ không còn tưởng, hồi lúc yên lặng. Nó an ổn lắm, nhưng mà nó xảy ra những cái trạng thái tưởng đó, nó quá nhiều, cho nên nó không đi tới đâu. Sau đó dùng cái pháp hướng đó, thành ra nó cứ yên lặng rồi cái mình xóc động, ta ý cái nó xóc động, nó không bị rơi trong đó. Rồi cái nó yên lặng liền, vì vậy cái tâm mình nó không chạy bậy bạ, yên lặng liền cái mình cứ phóng, mình cứ tác ý ra hoài. 6 tháng sau đó, mình ra lệnh nó vô định. Nó đâu có gì, tại vì cái tâm mình chưa có yên, cho nên mình hướng tâm không có hiệu quả. À, nhớ mình tu tập riết thời gian bắt đầu đó, mình cũng bền chí là mình tu tập cho nó tỉnh thức cái nào, chứ đừng có vội dùng các pháp hướng. Mình cứ dùng cái pháp hướng hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, nhắc để cho nó theo hơi thở cho biết, đừng có tạp niệm. Mà khi mà mình nhắc mình thấy nó hết tạp niệm rồi thì mình thỉnh thoảng mình nhắc an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, cho thân tâm mình an tịnh thôi, nó cứ như vậy thôi. Mà khi mà thấy rõ ràng nó an tịnh rồi, mà khi mình hít thở, thậm chí như thầy còn dạy một cái câu hơi thở để mà gom cái tâm nữa. À, nhớ cái chỗ này nữa, cái phần này nữa, bởi vì tâm mình nó mới tu thì nó loạn, nó chưa, chứ mình chưa có bao giờ mình khép mình ở trong cái khung viên mà đọc tu trầm lặng. Thành ra nó hãy mình khép vô đó thì bắt đầu nó tuôn trào ra, nó tuôn trào nó nghĩ ngợi cái này kia, ngồi lại cái bắt đầu yên lặng, cái thân nó vừa yên nó bắt đầu cứ phóng ra, phóng ra nhiều rồi, chuyện này hết tới chuyện kia. À, cho nên vì vậy đó thì mình muốn mà cho nó khắc phục, nó nhiếp phục nó được, thì mình đưa vào cái hơi thở mình tác ý, mình nhắc nó, 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 nh mình phải chủ động từ khi bắt đầu vô tu là chủ động, không được để vọng tưởng. Nếu có vọng tưởng ra vô nó quen rồi nó cũng khó lắm. Chỉ có mình tu lâu rồi lành được nó, thưa ý chứ nó cũng không hết. Nó không, nó rơi vào trạng thái tưởng thì nó mới hết. Bởi vì khi mình ngồi mà nó, mình không có chủ động điều khiển được nó, cho nên nó cứ ra vô. Mà khi tự động nó yên lặng, nó bắt đầu nó thấy nó bám vô hơi thở. Nó thở, nó biết điều cái nó lặng vô trong tưởng. Thì nó hết vọng tưởng nhưng mà nó bị rớt trong tưởng. Thì nó không đúng. Còn mình điều khiển vô. Cho nên Đức Phật dạy cái thức điều khiển, thức vô tôi biết nó vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hoặc là mình hướng tâm theo hơi thở ra vô y như vậy. Ví dụ như thức vô thì mình đồng thời mình hướng tâm, mình tác ý theo hơi thở mình vô. Và đồng thời mình tác ý theo hơi thở ra là người đó hơi thở mà chậm. Còn cái người mà hơi thở nhanh thì không kịp. Vì cái tác ý của mình với cái hơi thở nó không kịp, nó mệt. Còn nếu mà hơi thở mà người đó thở chậm thì tác ý không kịp. Thì nó dễ lắm, nhưng mà mình tác ý không kịp thì thôi, mình cứ tác ý theo tự nhiên đó. Nhắc, cũng như mình nhắc chừng cho nó, mình biết hết vô hết ra, mình đang thở gì thôi, để cho nó được. Nhưng mà mình mới đầu mình tu ít, được tu nhiều. Ví dụ cái sức của mình cỡ tu chừng khoảng độ chừng 1 phút thì mình tu 1 phút, đừng có tu nhiều. Mình ngồi làm 1 phút mình tu, thì mình chủ động mình điều khiển cái hơi thở của mình, nó không giật được, rồi làm được mình tăng lên. Chứ còn mình đừng có ngồi 1 lần 10 phút, 30 phút thì nó có hiện tượng bị lâu quá, mình không có đủ sức lực thức năng. Mà thế nó lâu quá thì một lúc có thời thì mình ngồi thấy nó không còn tưởng, nhưng đó là nó vô chứ không phải là tự mình điều khiển vô. Mình làm sao mình chủ động mình điều khiển mình vô cả thì nó mới được. Cho nên nó sai trước là nó dập chân tại chỗ mất.
Mình ngồi thiền một phút thôi hả thầy?
Một phút mà chủ động điều khiển vô. Bây giờ thầy ví dụ như vậy, thầy khép chân thầy ngồi nhé. Thầy ngồi, thầy khép chân lại thầy ngồi. Thì bắt đầu thầy chỉ cần thầy thở hơi thở chậm nhẹ trước cái đã để gom tâm. Thầy nói tâm gom vô cái nhân trung, biết hơi thở ra vô nhẹ. Bảo là thầy hai mắt thầy nhìn cái chốc mũi, thầy thở hít vô. Hít vô chậm chứ không hít như bình thường. Ví dụ chậm, để cho cái càng chậm thì cái tâm nó gom càng chậm. Thấy không? Rồi bắt đầu thì cũng thở ra chậm cho hết, thì thở là bình thường. Chứ thầy gom quá thì ức chế nó thì không được. Mệt, nếu mà thở chậm thì nó gom dữ lắm nhưng mà nó mệt. Nhưng mà sau này nó bị ức chế nó sẽ tưởng mà bị gì. Thật ra thầy chỉ dùng nó để gom thôi, rồi bắt đầu thở lại bình thường. Thở lại bình thường thì nó còn sức gom nó, cho nên nó tập trung vô đây, nó dễ. Rồi thường nhắc nhẹ nhàng, nhắc cái câu pháp hướng. Hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, tôi biết. Rồi để trong khoảng thời gian cho nó hít vô hít ra, coi như tùy tức đó. Rồi bắt đầu đó mình mới nhắc lần nữa. Rồi mình để cái thời gian dài ra coi thứ cơ nó có dần nữa gì không. Coi thứ cơ nó chịu bám vô. Nếu mà nó không chịu bám vô hơi thở thì phải hít một hơi thở chậm thì chậm nữa. Rồi thở ra để cho nó gom trở lại. Nó gom lại. Cách thức mới tu tập là phải tu tập như vậy để cho nó tập trung được. Nó gom lại. Để nó quen chứ cái tâm của mình mới tu là nó chưa quen gom vô đâu. Còn có luôn tôi, cho nên mình ngồi lại yên lặng, thân yên lặng thì mình sẽ không có yên lặng.
Như vậy tụi con bây giờ, ví dụ nếu trường hợp mà tập theo cái phương pháp của thầy đó, giờ phải bỏ hết cái cũ, làm lại cái mới. Như vậy có một phút ngắn quá không thầy?
Nó ngắn, nhưng mà nó chủ động được. Chứ còn mình dài quá mình không có sức chủ động nào. Mà nếu mình dài quá thì mình sẽ tu nửa tiếng, không nửa tiếng thì cái sức của mình không được. Mà mình cố gắng mình ngồi lâu thì nó sẽ nó thời gian lâu nó rơi vô trong tưởng, nó nghe không thích yên lặng rồi. Thầy đã nói nhiều khi thầy nói bởi vì nó tu có tu rồi nó trật rồi nó không có sửa. Hay là chừng biết chừng, người nào chừng biết tu gì chừng, chưa có biết gì hết á, rồi bắt đầu dạy đúng theo cái thức này thì mỗi một lần tu của mình là một cái giờ tu của mình là một kết quả đó rồi, và cái kết quả đó là cái niềm tin của mình. Chứ còn mình tu như vậy là cái kết quả không có đâu, mình xét lại thời gian như vậy chung rồi. Còn kia là kết quả từng chút nó đi lên. Tới chừng mình đi dùng pháp hướng là nó hướng có hiệu quả liền. Vì cái tâm người ta cũng nó yên tĩnh được rồi. Nó hướng cái nó xả đi. Còn mình hướng nó như cục đất mà cuối cùng đụng chuyện gì cái nó không như cục đất. Bởi vì cái tâm mình nó chưa có tịnh. Tâm thanh tịnh thì pháp hướng nó thành được. Nó nhu nhiến nó mới dễ sử dụng. Tâm thanh tịnh tức là tâm nhu nhiến. Ở trong kinh Phật, tâm nhu nhiến mới dễ sử dụng, nó hướng tâm mới có hiệu quả. thì đâu mà nếu mình muốn hướng tâm đến tâm minh thì lúc bây giờ tâm phải nhu nhiếm dễ sử dụng. Nhu nhiếm là thì nó thanh tịnh là nó nhu nhiếm, mà nó chưa thanh tịnh là chưa nhu nhiếm. Câu nói có thể hiểu cho rõ cái nghĩa của nó, thì nó chưa, nó còn lăng xăng thì nó không có sử dụng nó được, không có dễ sử dụng được.
Như vậy thì bây giờ tụi con phải bỏ hết cái cũ thầy ha, tại vì mấy năm nay đó con ngồi cũng muốn ngồi cho nó lâu, thì cứ ngồi cho nó yên tịnh. Như vậy thì đâu có đúng với cái pháp môn của thầy.
Nó không đúng theo cái đường của Phật dạy đó. Vì chính đi từng bước mình tập. Thật sự ra thì cái câu mà của ông Châu Lợi Bàn Đặt, ông quét cái tâm, thì ông chỉ có tu có nhiêu đó mà kết quả rõ ràng là khi Đức Phật dạy quét cái lòng tâm của ông, thì ông chỉ dùng một bước thôi nha. Nhưng mà lúc bây giờ ông là người tha thiết tu, cho nên ông không còn nghĩ ngợi điều gì của thế tục nữa. Cho nên ông cứ nỗ lực tối ngày nhé, cái tâm lúc ông thanh tịnh, có thời gian sau nhận thiền thành tâm thì rõ ràng là cái chỗ đó mà. Còn bây giờ cái tâm của mình nó còn lung tung lắm, coi vậy chứ mình tu chứ nó còn nhiều vấn đề gì. Cho nên vì vậy ghép chặt mà bây giờ cái mục đích chính mà chỗ chúng ta tu là làm sao mà nhập tu tròn ít ra là một năm, không có tiếp duyên ở bên ngoài. Nó khi mà mình đập cư, nó sẽ tuôn tràn. Cái vọng tưởng của mình nó tuôn ra hết mà mình đừng tiếp duyên vô. Mà mình tiếp duyên thì nó nhét vô trở lại. Mình tiếp duyên vô thì cái đầu trong của mình nó sẽ nhận được lại. Còn mình không tiếp duyên, mình cố trong cái thời gian mình sống đập cư thì nó tuôn ra thì mình chỉ còn cái tác ý để mình quán thôi. Quán mình xả tâm mình thôi. Xả những cái niệm đó để giữ cái đập cư của mình đừng có vi phạm vào cái đập cư. Thì cái thời gian mà mình không vi phạm vào động cư đó, mình tức là mình tiếp duyên ra ngoài nữa. Thì lúc bây giờ đó mình quán, mình xả được cái tâm nó thúc đẩy mình đi. Chứ là thậm chí như cái thân của mình nó cũng là cái trắc trở cho mình trên cái con đường mà tu nữa, nó sanh ra bệnh. Nhưng mà trong cái thời gian tu thì biết liền chết không sợ bệnh, cái phần thân mình bị nguy hiểm. Ví dụ như bị bệnh thì mình lo mình đi trị bệnh tức là mình ra ngoài tiếp duyên. Tuy nhiên thì tức là mình không có xa hay tăng cả. Đặc biệt bởi vì ở đây nó cái túi mà thằng túi đó thầy khép, thầy bắt buộc là khép 3 năm đập cư. Thì trong khi 3 năm đập cư thì có 1 năm thì năm nó quay vô, tự động nó quay vô, nó luôn luôn hết. Ở trên cái hơi thở coi như là nó nhập sơ thiền rồi đó. Nó là đang ở trên cái trạng thái sơ thiền, nó tâm định rồi. Nhưng mà cái thân bệnh thầy trong lúc đó thầy mới bảo nó chỉ có cái đi cầu đó không được thôi, nó xin thầy đi bác sĩ. Thầy nói lúc này là lúc con phải liền chết, có một lần chết thì mới có một lần sống. Nó không nghe, nó nói thầy với con mà bây giờ thầy con bệnh mà thầy phải cho con thuốc thì không phải chết nữa. Thầy nói thôi được, con cứ đi mà. Nhưng mà công trình của con 3 năm thì trong 1 năm là con đã coi như là thành tựu tâm tịnh của năm đó, mà con bung ra thì nó sẽ tâm nó không thanh tịnh chắc chắn. Nó bung ra đi bệnh viện cũng đâu có thấy bệnh gì, nó tụi về lại tưởng ma thành ra tụi gì. Cuối cùng rồi thì bây giờ nó phải bắt đầu trở lại, mà bắt đầu trở lại là khó lắm, phải dễ như một chuyện
lúc nó liên tục.
Dạ. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm đó. Chú Minh Tâm hồi đã về ở cái thác Thông Vơi tổ sư này, chú đã ở 5 năm như thế này, mà thầy bắt năm đầu thầy bắt đầu cư 1 năm không cho biết. Chú nhớ vợ nhớ con quá, chú xin thầy hết chú để cho cái chú về chú thầy. Thầy nói nếu mà tu như vậy thì sẽ ủng hộ con. Cho nên 1 năm mà chịu đựng 1 năm mà không gặp vợ con bỏ hết mà gặp là cả vấn đề cũng là thì nó cái công phu mà chịu được như vậy á, tu tập như vậy thì thấy nó bỏ đi về thì nó quá buồn đi. Nhưng mà nó không nghe, nó thật không có dài mà như vậy. Thầy nói thôi thì đạo Phật nhà vậy thì còn cuối cùng học được. Nghĩa là sau khi đó nó cũng nghe nó tình chỉ nó thở. Bây giờ đọc ở trong kinh Tăng Chi Tương Ưng Phật thường hay nhắc về cái thiền mà tứ thiền mà tịch chỉ hơi thở thì nó cũng nhập nó cũng thấy rõ phải tịch chỉ hơi thở mới nhập tứ thiền, cho nên nó vô tâm, nó có cái sức vô mạnh lắm, một tiếng hai tiếng ngồi không còn được, rớt vào trong những trạng thái được, nó cảm giác còn như là nó ra lệnh, tức là nó dùng cái hướng nó thân bay lên, nó cảm giác như ở hội trong định là nó thấy thân bay lên trên nóc nhà, thân phải bay lên trên, nó nói nó có thần thông rồi, nó tình cho thầy nó con, cho nên con chỉ còn một chút xíu nữa là con sẽ cái hơi thở của tình chỉ là con, cho nên vì vậy mà nó bắt đầu nó thở chậm, thở chậm rồi nó ngưng nước thở, nó tập đến thở thì nó không có được để tự động cái thân của con, chứ còn con tập là không được, có cái điều kiện hơi thở quan trọng cho cái sự sống giới của con, nó không nghe, nó tập lần thứ nhất nó thấy khi mà cái hơi thở nó thở nhẹ chậm thì nó thấy thân nó ra lực là nó bay được. Do mình có thành công rồi, bắt đầu nó suốt trong cái tháng nó không nghe lời thầy, suốt trong tháng nó ở trong tháng nó nỗ lực thôi, tu định chịu đựng, thì sau tháng đó nó khạc, một hôm đó nó khạc ra máu, nó khạc ra mấy miếng máu, chỉ hơi thở nó ngưng mà nó kéo dài cái hơi thở nó ngưng một phút hai phút rồi đó, biết kinh lắm, nó sợ lắm, do đó nó thầy mới nói không được, con phải xả ngay cái pháp hành đó không có được tu gì nữa, con phải theo đúng cái pháp của Phật dạy, phải ly dục ly ác pháp nhận được. Trong cái cuốn năm thầy có nhắc đến minh tâm đó, lần thứ hai nó cũng nó nghĩ đến thần thông, mà nó cứ nghĩ đến thần thông nó thấy rõ ràng nó bay được, cho nên vì vậy mà nó tiếp tục nó khạc, lần thứ hai là nhiều hơn, nhưng mà tới lần thứ ba nó khạc ra đấm đấm thì nó khạc đấm đấm, nó ảnh hưởng đến những cái mạch máu trong phổi hay như thế nào thầy biết, đi đến thở là ảnh hưởng những cái mao quản đó, cho nên cuối cùng á thì thầy bảo đình chỉ ngay liền, nhưng mà đình chỉ ngay liền thì thôi nó bị phổi đó, di trùng phổi nó sẵn sàng, nó đã có sẵn, mà bây giờ cái phổi mình nó bị tổn thương rồi thì nó đánh vào liền, vì gây tổn thương đứt mạch máu ở trong đó rồi thì nó theo những cái chỗ đó mà nó tác động, thì thầy hôm đó nó ở thất của thầy, thất của thầy tận giữa đó, cái thất nó bên đó đó, nghe nó ho nhiều, sáng là thầy qua hỏi tại sao đêm nay con ho gì, nó nói nay con biết sao nó ho tại gì, đầu thầy kia sao nó nghẹt cổ nó bắt con phải ho như vậy, suốt đêm nay tôi không có được, thì nói con phải đi bác sĩ liền, thì điều kiện mà con cãi thầy con phải đi bác sĩ, sáng thì sai mình hành lý xe ta chở đi ra bệnh viện chụp phim, rồi thì ở ngoài đó nó xác định thằng phim bị nát, nó không biết là như thế nào, phim bị mấy cái lỗ, thầy bảo mình hành nó đưa nó đi xuống cô Cúc Hương, cô Cúc Hương là bác sĩ chuyên môn về bệnh viện, cô nằm dưới bệnh viện học bàn á, đưa xuống dưới con đưa đi bộ cũng nó nằm cái phổi nó bị cái lỗ lớn nha, nó tới mấy phân đó, chứ không phải nghĩa cái đường kính của nó, cái lỗ của ở trong phổi hai chỗ, thầy bảo phải điều trị bệnh chứ mà không có gì mà xả hết không được tu, mà thấy nguy hiểm ghê quá, cho nên mình đừng có nghĩ là mình ức chế mình vô định, nó ví dụ như ức chế nó do mà ức chế quá độ của cái đường hô hấp nó ảnh hưởng rồi, mà ức chế quá độ của thần kinh của mình nó sẽ rối loạn đi, nó căng quá nó cũng đi nguy hiểm, cho nên tu theo đạo Phật thầy cứ dặn là phải giữ cái tâm tự nhiên, hơi thở cũng tự nhiên, chỉ khi mình mở tu đó mình tập hơi thở chậm nhẹ một hơi thở chứ không được thở nhiều, nó nhiều là cũng nguy hiểm lắm, thở chậm nhẹ để cho tâm mình nó quen mình gom thôi, sau đó mà nó gom được rồi thì mình chỉ ra là tâm phải tập trung trong hơi thở, biết thở ra vô, mình nhắc vậy, cái hai mắt mình nhìn xuống chóp mũi, cái bắt đầu thấy nó nằm đó, nó biết hơi thở ra vô là biết, mình nó đã quen, em mới ra lệnh cái bắt đầu thấy nó tập trung đó, hai mắt nhìn xuống cái chóp mũi mình, cái thì bắt đầu thấy cái tâm thở nó đi ra, nó không có một nghiệp vọng được, là biết tâm mình nó quen rồi, nó đã quen rồi, được tập trung, từ đó thì mình bắt đầu cái nghe thân tâm, quan sát thân tâm, biết tâm tốt rồi thì bắt đầu đi nguyên tắc ý, nguyên lý tắc ý cứ vậy thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi thì mình sẽ thành được gì lớn.
Bây giờ con nhắc lại thầy,
Một khi mà mình ngồi thiền một phút đồng hồ, sau khi một phút rồi mình ra xả thiền. Ra rồi mình làm gì?
Ra rồi mình ngồi mình nghỉ cho. Chứ không thôi, không có đi tập trung mà đi kinh hành thì tập trung nữa không có. Ngồi chỉ chơi, ngồi giữa vách, ví dụ mình không ngồi ghế, mình ngồi giữa vách, ngồi bao nhiêu là mình nhắc, tập thư giãn thì nghỉ. Rồi mình ngồi đó, mình nói trời, nói đất, chơi ra mình nghĩ gì đó. Rồi nó có nghĩ gì, nó nghĩ, mà nó không nghĩ thì nó nghe, nó tâm nó rỗng rang, thanh thản lắm. Thường thường là mình tu là cái tâm mình nó, khi mình xả ra nghĩ, nghe nó rỗng rang, nghe nó nhẹ nhàng lắm. Còn mình tu chứ rồi mình dùng thôi, có. Ít nhiều thì nó không phải có dụng thật, chứ nó không phải mình. Tới giờ mình thư giãn ra rồi, mình mới thấy tâm mình giữa dạng ngủ, giữa ánh sáng, với cây cỏ, nghe nó bàn bạc với nhau, nghe cái tâm nó nghe nó rộng ra. À, mình bảo thư giãn nghe nó khỏe.
Mình phải bảo nó.
Mình phải bảo thư giãn. Mình dặn nó, mình bảo cái tâm thư giãn, buông xuống hết đi, đừng có nghĩ ngợi, đừng có tập trung, đừng có gom gì nữa hết. Ngồi thư giãn. Cái bắt đầu là nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn nghe nó rộng ra
luôn. Rồi bao lâu mình mới dành, mới
rồi bắt đầu bây giờ mình không có cần có cái thời gian quy định là lúc nào mình tu. Mình ngồi đó bây giờ muốn tu thì vô ngồi tu vậy thôi. Mà lại mình thấy mình rộng ra, nghe nó nhẹ nhàng thư thái thì mình cứ ngồi đó mấy cỡ mấy điếc thì kệ. Nhưng mà hãy nó muốn tu là vô tu chứ không bắt buộc đâu. Nhưng mà nó ngồi đó mà nó lăn xăng, nó nghĩ chuyện này chuyện kia thì không được, đi kinh hành liền, tập trung trở lại. Tức là nó ngồi rỗng rang thì được, mà nó ngồi nó thư giãn thì được. Mà nó ngồi mà nó, mình ngồi chơi lâu một hơi đó thì mình bị á. Cho nên ấy khi bị thì mình bắt buộc nó phải tu, đi kinh hành. Đi kinh hành xong rồi bắt đầu ngồi lại thư giãn nữa. Chứ nó có cái khoảng thư giãn, bởi vì nó là cái định thư giãn, cái định sáng suốt, nó làm cho chúng ta sáng suốt á. Nó yên lặng, nó giữ yên lặng, nó sáng suốt. Nó không bị dụng công ở chỗ nào cho nên nó vô sự đó. Thì cái định đó là mình sáng suốt. Do khi mà mình tu như vậy đó thì mình đứng dậy, mình đi kinh hành rồi mình ngồi xuống thư giãn nữa, phải có cái thời gian nghỉ. Chứ không phải là đứng dậy đi kinh hành rồi cái vô xếp bằng tu nữa thì không được. Vì gì? Nó dụng công cái này rồi tới dụng công cái khác nó mệt. Nó làm cho mình mất giải thoát, mất an ổn. Đó, thì mình dụng công phải cho đúng cách. Tu cái lúc tu cứ nghỉ, chứ không phải là lúc nào cũng tu hết. Cho nên đừng nghĩ rằng đi đứng đồng hồ thì mệt, hay đứng đứng đồng hồ thì con người mình nào có sức có hạn, mình không thể làm như thánh được. Người ta đi đứng đồng hồ thì thiền là tại vì người ta thiền rồi. Còn mình chưa có thiền, chưa có định gì hết thì người là tu, đang tu tập. Cho nên mà tu tập thà là một phút mà có chất lượng hơn là mình tu mà không làm chủ. Mình tập đây là cách thức mình tu thiền, là muốn tập làm chủ. Thiền có nghĩa làm chủ cái sự cái ý muốn gì ở trong cái định đó, để cho mình làm được cái chủ gì của cái cơ thể thân tâm của mình, chứ không phải là thiền định để mà thiền định. Còn mình cứ ngồi thiền định để mà thiền định thì nó có nghĩa gì? Cho nên ví dụ như trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, chứ không phải trên thân quán thân để quán cái thân đó không, để khắc phục cái tham ưu. Nó phải hiểu được trong tứ niệm xứ Phật nói là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, là trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, chứ không phải trên tâm quán tâm để biết quán tâm đó. Hiểu cái chỗ ý của cái bài kinh nó như vậy thì mình sẽ tu nó kết quả, mình biết cái chuyện mình làm đây nó sẽ làm cái gì, chứ không phải làm cái này để biết cái này. Cho nên trong khi Đức Phật nói nhập phi tưởng phi tưởng xứ định, để mà biết phi tưởng phi tưởng xứ định thì không có nghĩa. Nên mình nhập cái định đó để biết cái định đó thì không có nghĩa, mà nhập cái định đó để làm cái gì, giải thoát cái gì cho đời sống được thì nó mới có nghĩa. Cũng như bây giờ mình nhập sơ thiền, mình nhập cái sơ thiền đâu có phải ở trong cái trạng thái sơ thiền, mà ở trong trạng thái sơ thiền là cái mục đích ly dục ly ác pháp, chứ không phải là sơ thiền. Tại vì ly dục ly ác pháp thì nó phải có cái trạng thái đó, chứ không phải là đi tìm cái trạng thái của sơ thiền để mà ly dục ly ác pháp. Mà chính ly dục ly ác pháp mới chính, mà còn cái sơ thiền chỉ là một cái trạng thái để chỉ cho mình ly dục ly ác pháp đó. Còn cái mục đích mà của nhị thiền là mục đích để chúng ta đạt được cái mục đích của nó, là cái làm chủ được cái gì, cái kia, làm chủ cái tâm, cuộc sống của mình làm chủ cái tâm. Cho nên nó bất động, nó trước các pháp không có động, cho nên ly dục leo pháp nó không động. Nhưng mà đến khi mà làm chủ cái thân này đừng cho già, tức làm chủ cái già gì, thì cái mục đích của nhập nhị thiền diệt tầm tứ để mà làm chủ cái già, chứ không phải để biết cái diệt tầm tứ này. Phải thấy rõ chứ. Bây giờ ví dụ như mình ngồi đây mà cái miệng không nói này, cái ý không khởi này, tức là nó diệt tầm tứ rồi, thì nó làm sao có tầm có tứ nữa. Tức là cái ý mình hoàn toàn nó không có tầm tứ nữa rồi. Mà bây giờ mình ngồi đây bất động, cái thân không động, cái miệng không nói, cái ý không có khởi niệm gì, bởi vì nó diệt tầm tứ rồi. Cho nên nó ba cái chỗ hoạt động của nhân quả nó không có hoạt động được nữa. Nó không hoạt động được thì cái thân nhân quả nó không có già, nó làm chủ cái già. Thì cái mục đích của nhị thiền là làm chủ cái già, chứ không phải mục đích của nhị thiền để mà diệt tầm tứ. Cái chuyện làm của nó ở đây mà cái kết quả của nó ở chỗ nào? Ở đây. Còn cái mục đích của tam thiền là ly hỷ, là làm chủ cái gì? Chứ đâu phải ly hỷ để mà nhập tam thiền để biết cái ly hỷ đó không? Ly hỷ nhập tam thiền là làm chủ cái giấc mộng không còn chim bao nữa. Ly hỷ tức là hỷ tưởng. Nghĩa mình ly hết cái tưởng thì tức là không mộng. Cho nên nhập tam thiền là người đó hết chim bao. Cho nên dục tưởng thì nó không còn nữa, là ở chỗ tam thiền. Chứ còn không cái ý dục của mình á, nó đã diệt. Mà cái dục tưởng còn thì chúng ta bị chim bao. Cũng như bây giờ mình ngồi mình ức chế cái tâm mình không cho ý, ý khởi tức là ý dục không, thì nó phải sanh ra tưởng dục. Cho nên người mà mới tu, mình vừa tu mà vọng tưởng thấy nó không còn nữa, ngồi tu thì nó mình vừa chỗ mắt là có chim bao, vừa chỗ mắt cái chim bao nó đi qua ngõ đó, nó thực hiện qua cái thay vì cái tâm lăng xăng thì nó còn thực hiện qua cái tưởng, cái mộng tưởng. Đó thì nó rõ ràng nó đi. Cho nên tam thiền là mục đích là diệt cái tưởng, dừng cái tưởng hết, cho nên chim bao không có. Rồi bắt đầu mới tứ thiền, mới làm chủ cái thân. Mình bởi vậy mà khi mà hết tưởng thì người đó mới làm chủ cái bệnh. Thường thường mình bị bệnh tưởng đó, cho nên mặc hạnh là trường hợp bị bệnh tưởng. Bệnh nó không thuốc thang trị, bác sĩ cua tay, nó giúp nó bị họ tưởng mà. Cho nên khi đó mình không bệnh mà mình tưởng mình thành bệnh. Cho nên cái mà người ta nói cái gì đó thì nó ảnh hưởng cho mình, mà ảnh hưởng cho mình nghĩ mình sẽ bệnh. Ví dụ bây giờ mình không có bệnh phổi mà ông bác sĩ ông nói mình bị bệnh phổi rồi, thì cái ảnh hưởng đó, cái ảnh hưởng lời nói đó mình tin ông bác sĩ ít hơn mình bị bệnh phổi à. Đó là một cái bệnh nó thuộc về tưởng nhiều hơn, nó ảnh hưởng đến cái thân. Còn khi mà làm chủ cái chết thì lúc bây giờ đó là phải tình chỉ hơi thở, làm chủ hơi thở. Mà làm chủ hơi thở, tình chỉ hơi thở để làm gì? Để làm chủ cái sự chết. Và nếu mà tình chỉ hơi thở không được thì không làm chủ được cái chết. Cho nên cái mục đích tứ thiền không có nghĩa là để mà nhập tứ thiền để tình chỉ hơi thở chơi, mà chính để mà làm chủ cái chết của mình. Còn cái tam minh, lậu tận minh, để mục đích nó là quét sạch cái mầm tái sanh. Cho nên mới thực hiện tam minh, chứ còn không ai mà thực hiện tam minh chi. Nó có phải có, nhưng mà trên cái bước đường mà thực hiện tam minh thì nó phải có túc mạng minh, chuyên nhẫn minh mới tới lậu tận minh. Nó mà tu như vậy thì nó mới có cái hướng mình đi, chứ còn không thì nó không có hướng. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy nhập tứ thiền, thầy cũng chỉ ở trong trạng thái của tứ thiền thiên thôi, chứ cảnh giới thiên thôi tứ thiền, chứ nó đâu có làm sao mà chấm dứt được tái sanh luân hồi. Cái mập tái sanh nó còn, tức là lậu tận minh nó chưa có thì nó vẫn còn tiếp tục tái sanh. Nó hết cái phước ở trong cái tứ thiền thiên này rồi. Mặc dù là cái tứ thiền là nó tịch chỉ hơi thở, thì nó có cái trạng thái của tứ thiền thiên, chứ đâu phải nó là niết bàn đâu.
Chưa tới niết bàn.
Bởi vì niết bàn là phải diệt hết cái mập tái sanh luân hồi rồi, nó mới là cái trạng thái niết bàn. Nó mới thật sự. Cũng như bây giờ mình ly dục, tức là mình tâm bất động, mình làm chủ được cái tâm của mình thôi, chứ sự thật nó chưa phải là cái niết bàn đâu. Bởi vì cái mầm mà tái sanh nó còn, nó còn. Mặc dù là thiện nó cũng vẫn còn. Đó, cho nên vì vậy trên bước đường tu nó phải đi từng bước các bạn. Thầy mới nói, nếu mà theo thầy cứ dẹp quách hết tất cả mọi cái. Bây giờ mình thấy mình có được cái sự tỉnh thức, mình từ lâu đến giờ mình có sự tỉnh thức, thì mình không có dẹp, mình lấy cái sự tỉnh thức đó, mình dùng nó hướng kế tiếp mình xả. Còn bây giờ nó cứ tạm nghiệp, nó lăn xăng, nó cái này cái kia, rồi sống độc cư, rồi nó mới tuôn trào ra những cái vọng tưởng nhiều quá, mà mình không có sử dụng được cho nó yên tĩnh mình được. Thế mình sống một thời gian mà nó không ai nói chuyện với ai, rồi bắt đầu đó nó tuôn, nó sẽ nó mạnh lắm, nó cái lực của nó, bởi cái lực đời nó mạnh, nó sẽ tuôn.